Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, quý bà con, cô bác đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình thân thuộc, gần gũi, được phát sóng rất đều đặn hàng tuần ha. Thưa quý vị, nói nào ngay, đúng ra là cái tập này là phải thu hồi sáng. Nhưng mà dạo này trời miền Nam nó nóng quá. Mà các bạn biết trời nóng như thế này là cái dịp để những cái cảm vật, cảm mạo đồ nó hoành hành. Nói thiệt, đuối luôn. Phần thì nếu mà mình mà giữ sức khỏe thì hoàn toàn có khả năng là những người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng bị cảm lây cho mình. Nên có những trường hợp các bạn tối ngủ thấy khỏe re, tự nhiên sáng dậy nó tắt tiếng. Khổ vậy đó. Thế thì trời ơi, nhiều khi mình rất là muốn thu buổi sáng, tại vì lúc đó nó thoải mái, nó vui vẻ, nó yên tĩnh. Ai dè đâu, ngủ dậy không nói được một tiếng nào hết và phải chờ buổi trưa để thu. Và các bạn có thể nghe cái giọng của tôi hiện tại thì nó cũng không hoàn toàn trong trẻo. Kiểu như cái giọng đặc trưng của tôi thì cũng không phải là trong đâu, nhưng mà nó có thể gọi là nó rõ ràng hơn bây giờ. Còn bây giờ thì nó có một chút hơi khàn khàn, thì tôi cũng rất là cố gắng. Mong rằng với một cái chất giọng không có được ok la con gà ta giống như mọi khi, mong các bạn bỏ qua và thông cảm. Và cái lời chúc của tôi trong cái tập kỳ này thì tôi cũng muốn lấy cái điều mong muốn nhất của mình hiện tại cho bản thân tôi để chúc tất cả quý vị và các bạn. Đó là gì? Sức khỏe và sức khỏe nha. Thôi thì bây giờ sau cái phần tâm tình ban đầu về chất giọng, sau phần chúc thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta bữa nay ha. Bữa nay chúng ta sẽ nói về một cái điều mà tôi cũng có khá là nhiều cái sự phân vân khi mà gọi tên nó. Mình có thể gọi là cái bài test để biết mình bản lĩnh tới đâu. Mình cũng có thể nói là đây là cái tài sản của đam mê, thể hiện một người có đam mê một thứ gì đó hay không. Mình cũng có thể nói đây chính là cái bầu nhiệt huyết để mình có thể yêu, có thể làm việc, có thể cống hiến một thời gian dài, bất kể đôi khi là có những điều không như ý, bất kể có những thử thách, những khó khăn mà mình vẫn vững chãi được. Và dù các bạn có gọi nó là cái gì thì tôi tin rằng nó cũng là một cái thành phần vô cùng quan trọng của chúng ta để có thể vững vàng làm những gì ý nghĩa trong cuộc sống này. Có thể làm một thứ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà vẫn giữ được cái bầu nhiệt huyết. À, tò mò không? Tò mò không các bạn? Đó là cái gì? Bây giờ tôi hỏi các bạn một câu trước đi. Coi như mình khởi động tư duy, khởi động cái trí tuệ của mình để mà cùng vào những cái vòng xoáy, những cái phân tích, những cái câu hỏi của chúng ta trong cái bài bữa nay ha. Giờ tôi hỏi các bạn, đương nhiên á, đối với sự nghiệp, đối với cái việc công việc của mỗi người á, sẽ có rất nhiều yếu tố tác động. Nhưng mà nếu được chọn ra một trong những yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể duy trì đam mê, duy trì động lực khi làm một cái việc gì đó, theo các bạn đó là cái gì? Trả lời. Các bạn có thể thử pause, tạm dừng cái video này lại hoặc là cái audio này lại để mà cùng trả lời một cái câu hỏi ở trong đầu các bạn ha. Không cần phải viết ra, không cần phải comment, chỉ cần nghĩ ở trong đầu thôi một đáp án là được. Thứ gì là một trong những thứ quan trọng nhất để mà duy trì động lực, duy trì đam mê khi mình làm một cái điều gì đó? Bạn trả lời được chưa? Nếu trả lời rồi thì bây giờ tới tôi ha. Đối với bản thân tôi, một đúc kết rất quan trọng. Nếu bạn có thể làm một cái việc gì đó, dù cho không ai quan tâm, dù cho nó không mang lại một cái phần thưởng nào hết, thì nó sẽ có thể theo bạn đến suốt đời. Và đó là cái lớp nhân, cái lớp cốt lõi của cái được gọi là đam mê. Đương nhiên, đó là góc nhìn của tôi. Có thể nó sai với bạn, có thể nó đúng với bạn. Có thể ngày hôm nay bạn thấy nó có lý, ngày mai bạn thấy nó không có lý, rồi 10 năm nữa bạn thấy nó có lý, thí dụ vậy. Thôi, chuyện đó mình không bàn tới. Ở đây là góc nhìn của tôi, là trải nghiệm của tôi. Và tôi thực sự tin tưởng một điều rằng, nếu trên đời này có một cái điều gì đó nó không có gây hại gì hết ha. Có một cái điều gì đó mà bạn có thể làm nó, bất kể không ai quan tâm tới bạn, bất kể không có phần thưởng gì hết, thì làm ơn hãy chú ý tới cái điều bạn làm. Vì nó có thể là một cái dạng đam mê nào đó cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của bạn đó. Và bạn có thể làm nó suốt đời mà vẫn bền bỉ, Và biết đâu đấy, bằng một cái sự mở rộng tư duy sau này, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền từ nó, lấy cái điều đó làm một sự nghiệp cho các bạn. Đương nhiên cái phần sau về sự nghiệp thì tôi sẽ nói từ từ chút nữa. Bây giờ mình mổ xẻ cái chuyện này trước ha. Tại sao tôi lại nói rằng một cái thứ mà mình có thể làm dù cho không ai khen, không ai quan tâm và không được phần thưởng gì hết khi mình làm, nó là một cái điều cực kỳ đáng quý trong cuộc sống của mình. Tôi suy nghĩ tới cái điều này á, dựa trên một cái câu hỏi mà tôi nhận được từ một bạn ở trong chương trình Tâm sự buồn vui của group Web 5 ngày. Thì bạn đó có hỏi tôi là, bạn là một cái người rất là thích viết, thích lịch sử, thích tiếng Anh và bạn rất là muốn thi đại học vào những cái chuyên ngành tương tự. Nhưng mà bạn bè của bạn nói rằng, trời ơi, thời buổi này học tiếng Anh ra làm gì? Kiểu văn vẽ viết làm gì trời? Thí dụ vậy, bạn nghe bạn hoang mang lắm các bạn. Bạn hỏi tôi là liệu có nên học, có nên đi theo những cái ngành đó hay không? Thì tôi nghĩ liền trong đầu các bạn, má ơi, thế giới người ta đang gào thét lên. Người ta đặt câu hỏi là tôi không biết mình thích cái gì. Thế giới người ta đang la làng cái chuyện đó kìa. Trong khi đó mình biết mình thích cái gì mà mình lại muốn bỏ nó chỉ vì lời nói của ai đó. Làm ơn please, đừng bỏ. Nói thật, đây là quan điểm của tôi. Một cái thứ bạn có thể làm nó, bạn có thể tự giác, giống như trong trường hợp này là học tiếng Anh, là viết, là học về lịch sử. Các bạn biết không, người bạn này á, người bạn này làm những cái môn đó, làm những thứ liên quan tới cái lĩnh vực đó một cách tự giác, tự nguyện. Bạn nghiên cứu về nó hàng ngày luôn các bạn, dù bạn còn rất nhỏ. Bạn vẫn làm nó, vẫn sống với nó, dù rằng không ai quan tâm tới nó. Không ai quan tâm bạn làm cái gì, không ai khen bạn cả. Và hiện tại không có cái phần thưởng nào cả mà bạn vẫn làm, vẫn viết, vẫn nghiên cứu tiếng Anh, nghiên cứu lịch sử hàng ngày. Đối với tôi, đó là một tài sản và làm ơn đừng bỏ. Vì nếu bạn tiếp tục cái này, bạn sẽ là ai đó trong tương lai. Đương nhiên, ở đây tôi phân tích một chút xíu, đó là rất nhiều người nói đó. Trời ơi, thời buổi này viết làm gì có tiền. Thời điểm này, học tiếng Anh ra, người ta làm kỹ sư, người ta làm lập trình, người ta làm kiến trúc. Mình học tiếng Anh ra mình làm gì? Trong khi thời buổi AI tới rồi, đúng không? Thời buổi trí tuệ nhân tạo tới rồi, ai mà còn sử dụng tiếng Anh nữa? Thì tôi nói trời ơi, bây giờ tôi thí dụ cho các bạn học cái ngành hot nhất luôn. Hiện tại đi, là ngành trí tuệ nhân tạo đi. Thứ nhất là bạn không thích nó, bạn học nó, bạn nghĩ là bạn có thể giỏi và kiếm được nhiều tiền như người ta không? Trả lời thử coi. Hay là bạn sẽ gia nhập vào cái nhóm trung bình, cái nhóm đại trà. Cho dù có học cái ngành hot nhất thì đi làm cũng lương tèo, chẳng bao nhiêu. Thứ hai, khi học một cái thứ mà mình cảm thấy là không có một cái sự yêu thích nào hết, mình học tại vì người ta thấy ngon thay vì mình thấy ngon, thì có phải là mình đang đưa mình vào cái đường tra tấn cảm xúc không? Làm như là thành công cái lĩnh vực mà nó đang hot là dễ lắm, dễ nhào vô mà ăn. Đâu có, thành công cái lĩnh vực đang hot nó khó chứ không phải vào đó là chinh phục đâu. Và làm sao mà mình có thể chinh phục được nếu nó không có nhiệt huyết? Tôi đã từng nói với các bạn không phải một mà nhiều lần rồi. Nếu các bạn không biết mình thích cái gì, hãy chọn cái thứ mình thinh thích để mà bắt đầu. Ít nhất nó phải có một cái sự thinh thích, nó phải có một cái gì đó thiện cảm, cảm tình với nó. Chứ bây giờ nhào vô một cái ngành nào đó, một cái công việc nào đó mà nó hot ơi là hot, nó hot hồi nào hot. Mà mình giàu chỉ vì người ta thấy ngon chứ không phải do mình thấy ngon. Thì cái này nguy các bạn, nguy. Thì quay trở lại với cái tâm sự của người bạn đó. Đối với tôi, đó là một cái điều quý giá mà bạn cần phải gìn giữ. Nếu mà bảo là cho lời khuyên, tôi muốn bạn hàng ngày hãy vẫn tiếp tục viết, hãy vẫn tiếp tục đọc sách lịch sử, hãy vẫn tiếp tục học tiếng Anh, hãy vẫn tiếp tục đọc sách tiếng Anh, hãy đào sâu. Nâng cái trình độ của mình trong cái lĩnh vực mình thích lên một cái tầm phải gọi là chuyên gia. Hãy học thêm về những khóa học viết, hãy đọc nhiều sách lịch sử hơn. Cố gắng nhớ nó, cố gắng tư duy về nó, đào sâu về nó. Hãy sử dụng tiếng Anh mỗi ngày cho tới khi mình thấy mình giỏi hơn hầu hết những người xung quanh. Thì lúc đó mình đã có một cái tài sản tuyệt vời trên cuộc sống này rồi. Mình chưa nói tới cái chuyện kiếm tiền nha, nhưng bây giờ mình có năng lực rồi. Và khi các bạn có năng lực thì các bạn sợ cái gì? Cái việc không kiếm được tiền. Tôi chưa từng thấy ai có năng lực và chịu cởi mở mà không có sự nghiệp tốt cả. Đương nhiên có những người có năng lực nhưng không chịu cởi mở. Thì chịu. Nhưng mà nếu bạn có năng lực, bạn chịu cởi mở, thì tôi tin rằng chỉ với một vài cái thủ thuật để tiếp thị cái năng lực, cái khả năng của bạn, thì người ta sẽ thích thôi. Rất nhiều tác giả bây giờ họ xuất bản sách, họ viết văn, họ kiếm được rất nhiều tiền chứ. Họ là tác giả bestseller, họ viết rất tốt. Tôi nói những cái cuốn sách đàng hoàng tử tế nha, chứ tôi không nói những cuốn sách không có giá trị. Kể cả những cuốn sách đàng hoàng tử tế thì rất nhiều tác giả xuất phát điểm là những cô bé, cậu bé mê viết quá, hàng ngày cứ viết, lưu vào file Word cứ viết, trải nghiệm được cái gì cứ viết. Và rồi một ngày đẹp trời mạng xã hội xuất hiện, họ viết ở trên những cái blog, những cái trang Facebook này nọ của họ, rồi tự nhiên nhiều người đọc được, nhiều người thích, bắt đầu nó viral ra. Rồi nhà xuất bản thấy cái cô này, cái cậu này viết hay quá, họ liên hệ và họ nói là tôi muốn xuất bản sách của bạn. Và thế là họ trở thành tác giả nổi tiếng, họ kiếm được tiền. cái con đường nó là như vậy. Và các bạn thấy một khi họ đã có một cái vị trí ở sự nghiệp như thế này rồi, họ hoàn toàn có thể làm cái nghề này lâu dài. Dù cho họ phải chịu bao nhiêu thứ đi chăng nữa, họ vẫn có thể duy trì được cái lửa của họ. Tại vì sao? Tại vì đơn giản cái ngày mà không ai khen tôi một lời nào, không ai quan tâm tôi một lời nào, không ai trả tôi một xu nào, mà tôi vẫn viết mà, thì huống hồ chi bây giờ tôi đã có thu nhập vì nó. Phải không? Đó chính là cốt lõi để bạn nuôi dưỡng đam mê và để bạn có thể làm nghề 5 năm, 10 năm, 20 năm, tôi nói thiệt. Nhiều lĩnh vực khác cũng vậy các bạn. Ví dụ tôi nói cái cách mà tôi làm podcast bây giờ. Nói thiệt, như là tôi đã có tâm sự với các bạn nhiều lần rồi. Cái tập đầu tiên tôi up lên podcast thì podcast thậm chí nó không được gọi là một thị trường tại Việt Nam. Vì không ai làm cả. Tất cả những cái người mà mê radio làm trước đó là rụng hết rồi. Đúng không? Đại đa số những cái kênh podcast lúc đó là tiếng Anh không à, tức là luyện nghe tiếng Anh. Còn một vài cái kênh kiểu như kể chuyện em nghe đồ á, họ lấy file từ những cái chương trình radio đọc truyện đêm khuya này nọ đồ họ up lên. Thành ra khi mà tôi up lên trên cái nền tảng đó thì gần như không có ai chơi tôi hết. Đọc duy nhất một chương trình của tôi là có tập mới mỗi tuần thôi. Còn lại là không có ai hết. Còn bây giờ các bạn thấy đi, podcast nó đã trở thành một cái thị trường rất to lớn của những người làm content. Thậm chí có những người khi mà họ quyết định chọn cái kênh đó để đánh nội dung và trở thành người có ảnh hưởng trên mạng đó, họ chọn cái kênh podcast họ đánh trước. Thì các bạn thấy là podcast bây giờ nó đã đi một cái con đường, một cái chặng đường rất xa, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Thì lâu lâu tôi vẫn nghe rằng có vài bạn họ hỏi tôi là ôi sao tôi kiểu như sao tôi năng suất vậy, kiểu mà cỡ nào dù nắng dù mưa dù bệnh dù khỏe dù thế nào mà tôi vẫn lên bài đủ, không bỏ một tập nào hết, trừ những cái dịp Tết thôi, chứ mà lễ cũng không có nghỉ nữa. Thì câu trả lời của tôi rất đơn giản, từ cái ngày mà không lấy một khán giả coi mà tôi vẫn còn làm vì tôi mê đó mà, thì huống hồn chi bây giờ tuần nào cũng mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn người chờ mình, sao mà mình không làm được, đúng không? Và kể cả tôi nói podcast trên các nền tảng thuần của tôi á là hoàn toàn không thu về một xu nào hết. Không thu về một xu nào hết. Kể cả Apple Podcast có cái tính năng là sub kiểu như trả tiền á, tôi cũng không bật. Ở trên SoundCloud nó có tính năng kiếm tiền chứ bộ. Bật kiếm tiền trên podcast tôi cũng không bật. Spotify có những chương trình tôi cũng không bật. Tôi không có muốn kiếm tiền từ cái này, nó sẽ luôn luôn free. Đó là cái lời mà tôi nói với tất cả nhiều người trong các bạn. Và động lực làm của tôi rất đơn giản. Vì tôi thích nó. Vì tôi có thể làm nó từ những cái ngày mà không ai nghe cả. Và tôi nói thật các bạn, trước khi mà tôi up cái tập podcast đầu tiên á, thì trước đó tôi cũng đã vọc vạch thu âm radio rồi. Cái câu chuyện mà tôi lấy cái micro ra tôi thu những cái file audio nó đã xuất phát từ cái thời mà lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà tôi dò dẫm một cái phần mềm tên là Cool Edit Pro đó các bạn. Sau này nó là Adobe Audition đó, đúng không? Từ cái thời đó rồi, cái lúc mà người ta dạy sử dụng cái phần mềm Adobe Audition để mà thu nhạc rap đó các bạn, thì tôi xem những cái phần hướng dẫn đó, nhưng tôi lấy để tôi thu radio. Và cái mic á, lúc đó tôi thu cái mic chắc là không tới 50 ngàn. Tại tôi mê radio rất rất lâu mà. Nên tôi làm mấy cái này nó tự nhiên, nó dễ dàng lắm các bạn. Tôi làm từ những cái số mà nó chỉ là cái file và tôi tự làm tự nghe, không chẳng có ai nghe. Cái bước đó mình còn làm được mà. Huống hồ chi bây giờ nhiều người biết tới. Thì cái việc một tuần mình làm một tập thì thậm chí đối với tôi là nó nhẹ nhàng. Tuy rằng tôi có nói với các bạn á là tôi vẫn muốn làm nó kỹ lưỡng nên một tuần một tập. Nhưng mà thiệt ra với cái sức của tôi thì một tuần ba tập cũng được. Nhưng mà nó có một cái là vậy. Nếu mà một tuần mình làm quá nhiều á thì vô tình nó trở thành một cái nhiệm vụ nặng. Mà cái nhiệm vụ nặng á, nó dính tới deadline, nó dính tới cảm xúc, nó dính tới stress. Thì như vậy mình không còn vui khi làm nó nữa. Đâm ra là tôi không muốn làm nhiều như vậy. Tôi muốn giữ cái chế độ phát hành là weekly, có nghĩa là phát hành theo tuần á. Và tôi nghĩ nó là cái điều lành mạnh để tôi có thể làm cái này năm dài tháng rộng mà vẫn vui vẻ sung sức, chẳng có chuyện gì xảy ra cả ha. Hy vọng là tới cái phần này bạn đã hiểu được cái cốt lõi để bạn có thể làm một cái việc gì đó lâu dài, thậm chí là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà bạn còn thích nó nha. Chứ không phải là như là nhiều người mà làm thâm niên, làm tới khi nghỉ hưu luôn nhưng mà ngày nào đi làm cũng ghét cái công việc của mình hết, cái này không có hiếm đâu. Thế thì bây giờ mình tạm ôn lại chút xíu. Hãy để ý cuộc đời của bạn á, liệu có một cái điều gì đó mà nó không gây hại. Bạn rất thích nó và bạn vẫn có thể làm nó kể cả khi không ai cho bạn một cái lời khen nào hết. Kể cả không ai thấy bạn làm, kể cả không ai quan tâm bạn làm và kể cả bạn không kiếm được một xu nào lúc làm. Hãy làm nó vì nó là cái dạng những thứ thuần về tình yêu đó các bạn. Thiệt, tôi thấy bây giờ có nhiều cái ngành nghề nó mới lắm và nó hoàn toàn xuất phát từ sở thích. Ví dụ có những bạn có thể kiếm được tiền từ review sách. Tức là họ viết review những cuốn sách họ thích họ đọc rồi họ gắn cái đường link affiliate vào. Khi mà khán giả vào cái blog của họ hay là vào YouTube của họ, bấm vào cái đường link đó, họ sẽ được trích hoa hồng. Đây là một cái cách kiếm tiền rất chính đáng. Họ đọc sách, họ viết trải nghiệm lại và họ kiếm tiền. Trời, tôi thấy nhiều người, họ thấy những cái bạn mà gắn link affiliate họ ghét lắm, mà tôi không hiểu tại sao các bạn lại ghét khi mà người ta kiếm tiền rất chân chính mà, đúng không? Trừ khi có những người kiếm tiền không đàng hoàng tử tế thì các bạn ghét, chứ tôi thấy cái công việc này rất chân chính vì viết cực mà. Nhưng mà thôi, mình bỏ qua cái điều đó đi. Mình nói là tại sao một người có thể thường xuyên đọc sách, có thể thường xuyên viết review đều đặn mỗi ngày, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm và có thu nhập đều đặn. Đơn giản thôi. Họ đã làm việc đó từ cái ngày mà không ai, không lấy một người nào khác đọc những cái note của họ. Tôi đã trao đổi với khá nhiều bạn, trong đó có những bạn làm nghề blogger đó từ xưa rồi các bạn, chứ không phải tới tận bây giờ. Thì cái công thức chung của khá nhiều người trong các bạn đó đó, đó là các bạn đọc sách là vì các bạn thích, không ai ép cả, tự giác đọc sau đó ghi chép lại. Ghi chép lại xong cái thấy mình ghi chép đơn thuần thì nó chán quá, mình muốn có những quan điểm về cuốn sách này, có những nhận định, nhận xét về cuốn sách này, thế là cứ viết. Viết xong cái mình thấy là mình viết, nếu mà mình thấy đọc là mình thấy cũng hay ha, mà không ai đọc nó hết thì cũng uổng. Thì thôi, mình làm đại một cái trang blog, một cái trang Facebook để share lại. Đơn giản vậy. Thế thì tự nhiên share thì từ từ nhiều người biết tới. Và thế là mình có thu nhập. Những bạn blogger du lịch cũng vậy. Thiệt, các bạn thấy bởi vì cuộc đời bây giờ nó có nhiều cái nghề nó mới mẻ và nó kỳ lạ nhưng mà nó tuyệt vời lắm các bạn. Cái nghề mà ví dụ bạn đi du lịch rồi sau đó bạn viết, bạn hướng dẫn người ta đi du lịch giống bạn. Bạn hình dung những ngày đầu của cái nghề này coi, làm gì có ai trả tiền. Thế bây giờ người ta thành công đây đó. À, thêm một cái nữa, nhạc rap. Đây là cái ví dụ phải gọi là nhãn tiền nhất, dễ thấy nhất. Các bạn biết là những cái diễn đàn nhạc rap trước đây đó, chỉ có những diễn đàn nhạc rap người ta mới để nhạc rap đàng hoàng tử tế ở trên trang chủ thôi. Còn những cái trang nghe nhạc mà lớn á, những cái diễn đàn nhạc lớn á, nhạc rap họ đưa vào cái thể loại nhạc chế các bạn. Tất cả những ngôi sao nhạc rap bây giờ gọi là kiểu như OG đó các bạn, những người cụ trào á. Bạn nghĩ xem ngày xưa nhạc rap họ làm ra, cái điều chắc chắn là họ không kiếm được một xu nào hết, chắc chắn luôn. Tại vì tôi quan sát cái giai đoạn đó rất rõ. Rất nhiều bạn, thậm chí là thời điểm đó các bạn không biết nhạc lý, các bạn không biết làm beat. Các bạn đào những cái bài hát US UK, lấy cái beat về, rồi tập cái nhịp, rồi sau đó viết đè lên, rap đè lên. Và sử dụng những cái mic rất là rẻ tiền. Rất nhiều người như vậy. Và nhìn lại cái giai đoạn sơ khai của nhạc rap tại Việt Nam, các bạn thấy là rất là vui. Vì nhạc hôm nay hứng, ngày mai có thể ra, đúng không? Mọi người vào, nghe, không có một xu nào hết. Cũng không trở thành artist, cũng không trở thành nghệ sĩ gì cả. Chẳng ai thuê đi diễn cả, ngoại trừ lâu lâu một vài bạn. Rất nổi tiếng thì không nói, còn đại đa số up lên, có vài lượt view, vài lượt nghe là vui rồi. Tức là người ta vẫn làm một cách vô cùng cháy bỏng một cái việc gì đó mà không ai quan tâm họ đang làm gì. Thậm chí chẳng kiếm được một xu nào cả, nhưng mất cái gì? Mất thời gian. Và bạn nhìn mà xem, tất cả những người nào mà dai dẳng nhất, chịu khó nhất, phấn đấu nhất, làm đủ mọi cách để ở lại với cái game này. Thậm chí có những thời điểm phải làm một cái công việc khác, lấy tiền đập vô và nuôi cái đam mê này. Nó còn tốn tiền nữa. Thì hầu như những thế hệ OG đó, bây giờ họ đã được đền đáp xứng đáng. Hầu hết họ đều thành công và nổi tiếng. Đương nhiên, tôi nói là con đường nó nhiêu khê lắm. Nhưng mà tôi nói thật, cái ngày mà bạn làm mà không ai nghe, không ai thèm quan tâm bạn làm cái gì mà bạn còn tiếp tục làm được, mà nói chi sau này mọi thứ nó thuận lợi hơn. Nhiều lĩnh vực lắm. Thậm chí tôi biết có những bạn, cái nghề của bạn đó là giải Rubik các bạn. Giải Rubik. Các bạn xem những cái nhà sáng tạo nội dung, các bạn sẽ thấy giải Rubik. Mê Rubik quá. Thế thì mua cục Rubik về, ráng học cách giải, sau đó lên mạng quay chơi chơi thôi. Không ngờ nổi tiếng và thành công và được những nhãn hàng liên hệ. Nhiều nghề lắm các bạn. Nhưng mà nó phải xuất phát từ cái đam mê này của mình. Chúng ta đang sống trong cái thời buổi mạng xã hội, và những thứ bạn đam mê, bạn giỏi, bạn có thể sử dụng mạng xã hội để cho người ta biết tới mình và bạn kiếm tiền từ đó. Đương nhiên bạn sẽ cần phải học về marketing này nọ. Tôi thường xuyên nói mà, ai trên đời này cũng cần phải học về marketing hết. Nhưng nếu đó là cái cốt lõi thì hãy làm, hãy theo đuổi những ngành nghề, những công việc mà bạn có thể làm nó, dù cho không ai care bạn làm gì hết, không ai quan tâm bạn làm gì hết, không ai khen bạn làm gì hết, không ai để ý bạn làm gì hết, và không có xu nào bạn vẫn làm. Trong cái lúc mà đi tìm tư liệu bổ sung thêm cho cái bài này á, tôi có search và tôi thấy những cái bạn mà lên mạng mà dạy Excel đó các bạn. Dạy thủ thuật Excel, những cái tip, những cái trick quá hay luôn các bạn, quá hay luôn. Thế thì kể cả một cái thứ mà nó quá là kiểu như là quen thuộc mô phạm, giống như là thủ thuật làm Excel, mà người ta còn đào xong người ta đam mê, người ta tìm ra những cái cách hay ho như vậy và người ta thành công. Thì bây giờ các bạn nghĩ mà xem trên đời này có cái gì mà mình đam mê mà mình lại không thể phát triển được nó. Chỉ có những người bỏ cái sở thích của mình, chạy theo cái sở thích của người khác, rồi cuối cùng đi một vòng lẩn quẩn, thì điều đó không tốt. Tôi đang nói kể cả những ngành nghề mới và kể cả những ngành nghề hiện đang có truyền thống nha. Cái nào nó cũng chạy theo cái đó cả. Lâu lâu tôi nghe một bạn nói với tôi là em thích nấu ăn lắm, mà em thấy là nghề đầu bếp không có tương lai. Tiêu điều tôi muốn quỳ xuống tôi lại luôn. Sao em biết nghề đầu bếp không có tương lai? Không lẽ tự nhiên một ngày thức dậy người ta rinh em, người ta bưng em, người ta đặt em làm bếp trưởng hả? Em cũng phải trải qua quá trình chứ. Nhưng điều quan trọng, phần thưởng của em hiện tại, tài sản của em hiện tại là em thích nấu ăn. Và cái đó nó rất quan trọng. Tôi đã từng biết một bạn, tôi nói thiệt rất mê nấu ăn nhưng không có điều kiện học. Bạn phải đi làm công nhân các bạn, mà các bạn biết lương công nhân không có bao nhiêu hết. Bạn nuôi dưỡng cái đam mê của mình bằng cách bạn xem người ta nấu ăn trên mạng. Rồi bạn để dành tiền làm công nhân của mình các bạn. Không có lương bao nhiêu hết mà để dành tiền. Cái bắt đầu tầm nửa tháng hay là 3 tuần gì đó, bạn lấy cái tiền dành dụm đó, bạn mua nguyên liệu về bạn nấu. Bạn cứ xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui liên tục nhiều năm. Thì sau này bạn tích góp được một cái, gọi là một cái số tiền nho nhỏ. Bạn vô một cái trường nghề, bạn học nấu ăn. Và bởi vì bạn đã học hỏi nấu kiểu như vậy khoảng 3 năm rồi, 2-3 năm liên tục. Vô bạn cái khả năng nấu của bạn, ông thầy ông hết hồn luôn. Ông ngạc nhiên luôn các bạn. Ông nghĩ trời sao thằng này, ủa có nấu ăn ngày nào chưa vậy? Mà sao bầm bập 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 bập. Giống như những cái biểu diễn đó, sao gì cũng làm được vậy? Tỉa hoa, tỉa lá, sao gì cũng làm được vậy? Thì ông này ông cũng trung thực, ông cũng nói thiệt. Ông nói là em mê lắm nhưng mà em không có điều kiện. Đâm ra là em cứ đi làm công nhân đó, rồi em xem trên mạng. Sau đó cái em cứ để dành mấy trăm ngàn kiểu vậy đó. Em mua nguyên liệu, cứ vài tuần em nấu một lần, vài tuần nấu một lần. Nấu trước cái em quen tay tại em mê nó quá. Cái ông thầy ông nghe ông cảm động và ông thấy người này có tài thiệt các bạn. Ông giới thiệu đi học nghề, tự nhiên cái có công việc luôn. Ghê thiệt chứ. Cái câu chuyện hoàn toàn có thật đó các bạn. Thành ra đó đôi khi á, mình không biết là cơ hội nó rớt xuống đầu mình tới lúc nào đâu các bạn, nói thiệt á. Người ta nói mà thời tới cản không kịp. Nhưng mà người ta quên nói á, là nếu mà không có những cái ngày mà mình vẫn làm một cái điều gì đó, dù cho không ai khen mình, dù cho không ai quan tâm, không ai cho tiền mình vẫn âm thầm mình làm, thì đó là sự chuẩn bị tuyệt vời của tương lai đó. Biết đâu đấy một ngày nào đó vận may gõ cửa, nhưng vận may mà nó gõ cửa trúng cái người mà không có sự chuẩn bị thì nó cũng đi chỗ khác à. Và tôi mong những vận may sẽ gõ cửa cuộc sống của các bạn và các bạn sẽ mời nó ở lại ha. Rồi, chương trình kỳ này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nha.